This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên. Thưa quý vị ha, chị Mỹ Liên là một chuyên gia về nấu ăn. Có rất là nhiều những cái món ăn chị nấu được rất là nhiều người yêu thích, bởi vì không những ngon tuyệt vời, hợp khẩu vị nè, mà cái cách trình bày cái món ăn cũng rất là đẹp mắt. Chương trình Bếp Sài Gòn cùng với lại chị Mỹ Liên, đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta sẽ được thực hiện 2 tuần 1 lần trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và trên đường live ngày hôm nay cũng đã có sự trở lại của chị Mỹ Liên rồi. Hoàng Tính xin được chào chị. Chị hôm nay chị có khỏe không chị?
Chào Hoàng Tính, chị khỏe. Mặc dù thời tiết cũng làm hơi ho hàng chút xíu.
Khó chịu hả chị ha? Trời, nó cũng hơi
khó chịu. Hầu như thấy 10 người hết, 9 người rưỡi thì bị ho rồi.
Ủa sao 10 người không ho, không 10 người hết mà tới 9 người tự nhiên
có 9 người ho, có người ho ít.
Tức là chuẩn bị ho, sắp sửa ho hoặc là hết ho hả chị? Thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà trả lời trong chương trình này, theo như là chị nói cho Hòa Tính biết là ngày hôm nay, thế đó là yêu cầu của chị Hoa. 2 tuần về trước, chị có order một cái món mà chị yêu thích. Thì ngày hôm nay, chị Hoa cũng như là quý vị thính giả cũng đã sẽ được nghe cái cách của chị. Và chắc có lẽ là Hoàng Tính luôn nữa. Hoàng Tính cũng yêu thích món này lắm. Chị bật mí cho quý vị và con đồng hương biết đi.
Hôm nay mình làm mì Quảng nha các bạn.
Mì Quảng dành cho những người ở xứ Quảng. Ngày hôm nay được nấu mì Quảng, cái gì chưa biết nấu mì Quảng thì vô đây để được nấu mì Quảng. Có như Hoàng Tính không biết mì Quảng thì ngày hôm nay Hoàng Tính cũng sẽ học mì Quảng để nấu mì Quảng. Mì Quảng khó nấu không chị?
Mì Quảng không khó nấu, nhưng không, mà những cái nguyên liệu của nó hơi khó tìm.
Mì Quảng. Bây giờ mình đi chợ hả chị ha?
Mình đi chợ. Có cái điều đó là có hai thứ mà trong mì Quảng không thể không có là dầu phộng với củ nén.
Dầu phộng.
Ở đây ở Mỹ mình á, và nhất là ở khu Dallas này, chị cũng lùng tìm dữ lắm rồi, thấy có những cái chai dầu nó in cái hộp đậu phộng bự thiệt bự vậy, về mở ra nó trích mùi dục hết rồi. Và trong khi cái người Quảng Nam của mình đó là cần cái mùi dầu phộng nó trích trơn rồi, nó còn cái dầu nó mùi nó như bao nhiêu thứ dầu khác, mặc dù nó để vẽ cái củ, nó chụp cái đậu phộng, cái hộp đậu phộng to thì là to. Cái thứ hai là mình cũng không có là củ nén.
Hình như củ nén là hình như là vừa rồi có người chỉ cho mình mà chị.
Đâu có. Vừa rồi không phải củ nén. Củ nén hiện giờ là vừa có, chị đang gầy chị trồng nè. Bây giờ có người cho chị chậu. Trong cái chậu giờ ít bữa hết lạnh là chị đem ra chị trồng để chị gầy. Thành ra cái món này nếu các bạn nghe đài, các bạn có người thân ở Việt Nam hoặc các bạn có đi về Việt Nam thì nên mang qua dầu phộng với củ nén. Cái cách mang đó là mình củ nén mình phi trong dầu rồi mình để vậy luôn, mình cầm qua thì đi qua hải quan không gặp khó khăn. Còn nếu mình để cái củ nén tươi mình đi qua thì không qua được. Hoặc củ nén mình sắc ra rồi mình sấy khô giống như cái hành mà chuẩn bị phi đó. Thì có thể đem đi được. Rồi bây giờ
mà tại sao mình lại phải dùng cái củ nén đó chị?
Đó là cái mùi đặc trưng của mì Quảng. Người Quảng Nam mà, nếu bởi vì ở đây em đi ăn các tiệm mì bán mì Quảng em sẽ không gặp được. Nếu mà em là người ăn mà chuyên á thì em sẽ thấy không có cái tô mì Quảng nào mà nó có đúng mùi mì Quảng. Tại vì không có củ dầu phộng với củ nén.
Thấy mà
nó hơi khó. Nó hơi khó chút xíu, còn cách nấu thì không khó. Thành ra hôm nay đó Mỹ Liên trao đổi với các bạn nghe đài. Nếu các bạn có sẵn đồ dầu phộng củ nén thì chắc là các bạn đã biết nấu. Thì mình kết hợp cái cách của mình với lại cách của các bạn để xem ra coi có cái gì nó khả quan hơn không ha. Còn nếu đối với các bạn mà không có sẵn dầu phộng với củ nén thì mình sẽ tính làm sao. Mình tạm nấu làm sao để mình ăn nó tương đối. Thấy Hoàng Tính?
Bây giờ mình đi chợ
chị. Chị có dầu phộng với củ nén, hy vọng có dịp sẽ đãi Hoàng Tính ha.
Em cũng hy vọng em được thử vậy. Rồi, giờ mình đi chợ đi.
Bây giờ mình đi chợ. mình đi chợ thì trong cái món này mình có cái cọng mì. Cọng mì ở chỗ khu vực của mình, ở khu vực chợ Trường Nguyên, Hiệp Thái, rồi chợ, một số cái chợ của mình đó, thì nó có mì Quảng khô. Thì sau khi làm nhiều lần thì chị thấy cái mì Quảng mà nó ghi là mì Quảng Nam đó, thì tương đối nó dài. Ngoài ra ở chỗ cái cửa hàng bún tươi của mình, họ có mì Quảng tươi.
Yeah, tuyệt vời. Tức là nếu mà mình vô chợ Trường Nguyên đi, mình lựa cái loại mà mì Quảng khô thì mình lựa cái hiệu là mì Quảng Nam, đúng không chị?
Mì Quảng Nam, ừ. Nó có cái loại trắng, nó có cái loại vàng. Nếu mà mình mua cái loại trắng á, thì khi mình luộc á, thì mình bắt nước sôi, mình cho một xíu muỗng, một muỗng cà phê bột nghệ vô trong cái nồi nước, mình luộc thì cái cọng mì của mình nó sẽ có màu vàng. Mình mua cái mì và vàng sẵn thì không cần bỏ thêm bột nghệ. Còn nếu mà mình mua cái mì tươi ở chỗ bún tươi đó, thì khi mình trụng, cái này thì mình chỉ trụng lại thôi trong 2 phút. Nước sôi mình bỏ vô trong 2 phút, thì trước khi mình bỏ vô thì mình cũng cho cái một tí bột nghệ khô vô để mình có một cái cọng mì nó vàng vàng. Vậy là mình xong cái phần cộng mì đó. Còn bây giờ ví dụ để nấu 10 tô mì Quảng thì các bạn mua 3 gói mì khô hoặc là 4 bao mì tươi. Mì Quảng đó, mì Quảng có thể nấu mì Quảng gà, tức là nấu một, mua một con gà Đồng Nai về chặt ra nấu một cái loại mì gà cho mì Quảng. Có thể nấu mì Quảng tôm. Tôm thì đặc biệt trong món tôm, món mì Quảng thì tôm là phải tôm có đầu, có vỏ và có đầu. Chứ tôm có vỏ mà không có đầu thì mấy người Quảng cũng không có thích, mấy người Quảng Nam ăn cũng không có thích. Và không mua tôm bự lắm. Tại vì mình ăn còn vỏ mà, cho nên là tôm bự lắm mà tôm nhỏ quá thì cũng không ngon. Nhưng mà tôm to giống như ở Thuận Phát họ có bán tôm Texas mà bự bự, họ để 5 đồng 99 hoặc là một bao đó, tôm rất tươi rất ngon. Nhưng mà con đó thì quá lớn, mua cái kế đó hoặc cái nhỏ hơn đó chút xíu thì nấu mì Quảng mới ngon. Tại vì ăn luôn cái đầu, với có người Quảng Nam á là mua về rửa thôi á, không có cắt miếng rau, miếng chân, miếng gì để nguyên vậy để nấu luôn á. Rồi có thể là nấu mì Quảng gà ha, mì Quảng tôm. Rồi có thể nấu mì Quảng sườn non, hoặc là có thể nấu, mình gom lại mình nấu gà, tôm, thịt ba rọi hoặc là sườn non. Thì cách gì cũng được, tùy các bạn nghe đài, các bạn thích. Nhà mình có khi nhà không có thích ăn thịt thì mình nấu mì Quảng gà, còn nhà không thích ăn gà với thịt thì mình nấu tôm. Còn nếu mà thích tất cả các thứ thì mình mua tôm, gà, sườn non hoặc ba rọi. Gà thì có thể là nấu gà đi bộ, có thể là mình mua đùi gà mình nấu vẫn được. Cái cách nấu của mình như thế nào để cái miếng gà ăn nó vẫn dai là được thôi. Đó, đi chợ thì mua mấy cái đó rồi ha. Bây giờ mua bánh tráng mè. Cái món mì Quảng ăn không có thể thiếu bánh tráng mè. Mình nướng lên trong microwave đó hoàn tính, xong rồi mình bóp bẻ nhỏ nó ra, mình bỏ vô tô mì Quảng mình ăn. Rồi bây giờ đi chợ thì phải mua đậu phộng về để mình rang, rồi mình giã nhỏ nè. Mình phải có chanh ớt, mình có hành lá, mình có bột nghệ. Nếu mà có thêm nghệ tươi thì càng tốt. Ăn nghệ rất là tốt cho sức khỏe. Cho nên là ví dụ mình mua một vài củ nghệ tươi về, rồi mình cắt sợi sợi, hay là mình bằm nhuyễn để mà mình ướp trong thịt. Nghệ tươi, nghệ khô, cái nào cũng được. Rau ăn kèm với món mì Quảng thì thường là bắp chuối bào, giá, rau húng lủi. Bắp chuối bào mình ngâm giấm, mình bào xong rồi mình rửa, mình để cho ráo, rồi mình trộn chung với giá, rồi với rau húng lủi. Thì mình cái rau ăn kèm này mình sẽ để vô tô mì mình ăn. Ở Việt Nam đó, hay là cũng có lúc có cái rau cải con nó nhỏ nhỏ đó Hoàng Tính. Thì có thêm cái rau đó thì rất là đúng, nhưng mà ở đây mình ít có, cho nên thường mình có bắp chuối với giá với rau húng lủi. Rau húng lủi nha, chứ không phải rau húng cây. Đặc biệt của món mì Quảng là ăn cái cọng rau húng lủi vô trong cái miếng mì Quảng thì sẽ nghe rất là ngon, rất là đúng vị. Mà nó giống như thí dụ mình ăn bún chả Hà Nội, mình phải có một cái cọng lá chiếu tô vậy đó. Đại khái là nó như vậy. Ngoài ra đó, thì mình nên có dầu phộng và củ nén. Còn tính biết củ nén không? Nó nhỏ nhỏ giống như củ tỏi mà ở Việt Nam người ta gọi là củ tỏi cô đơn. Tức là nó một củ, một tép vậy đó. Nó nhỏ hơn củ hành tím. nó bằng cái đầu ngón tay trái của mình. Đó là củ nén. Bây giờ ở Mỹ mình không có dầu phộng, mình có dầu phộng người ta đã trích mùi hết. Nếu các bạn mình có, các bạn nghe đài mà các bạn có dầu phộng hay củ nén đem từ Việt Nam qua thì rất là ngon. Còn không đó, thì người ta Hoàng Tính chỉ thấy là người ta lấy cái dầu đậu phộng đó Hoàng Tính, okay. Rồi người ta đâm ra, rồi người ta bỏ vô khi người ta nấu nước lèo, nước dùng hay là nấu trong cái nước mà nước mì đó, người ta bỏ đậu phộng vô thì nó cũng hơi hơi có mùi giờ đậu phộng, nhưng mà nó chưa phải là dầu phộng, nhưng mà ăn nó đỡ. Còn nếu mà củ nén, nếu mà các bạn có dầu phộng mà không có củ nén thì xài thế bằng củ hành tím thôi, không có cách gì khác, nhưng mà nó không có mùi đặc trưng lắm.
Trong cái vấn đề mà dầu phộng thì em thấy chị nói đến đây thì em nghĩ đến có một vài lần em vô chợ Albertson hay hoặc là chợ Tom Thumb á, nó có bán những cái loại dầu phộng thay vì mình mua cái loại dầu phộng chai bự, phải không thưa chị, thì nó có bán một cái loại dầu phộng nhưng mà nó chai là chai thủy tinh, nó rất là nhỏ lắm, em không biết là những cái chai đó nó có mùi hay không, em cũng phải chờ.
Chị mua mấy chai
cái loại nhỏ xíu chị,
lít lắm.
Không,
là về hiệu nào cũng không có mùi hết trơn.
À, cái loại nó nhỏ lắm chị. Cái loại nó nhỏ mà nó bằng thủy tinh.
Chị thử cái đó gì không biết là có cái nào.
Em thử
nó còn giữ mùi hay không. Tại vì chị nghĩ rằng là người Mỹ họ cho rằng là cái mùi đó khó. Tức là ăn đậu phộng thì ăn cái dầu của là ép từ đậu phộng thì nó tốt. Nhưng mà có cái mùi đó người ta khó ăn cho nên người ta trích mùi. Trong khi cái người Quảng Nam của mình đó thì lại cái mùi đó là cái mùi mà ông bà cha mẹ cho ăn từ nhỏ cho nên rất là ghiền ăn. Ví dụ chị đổ bánh bèo chén á ha, thay vì làm mỡ hành bằng ấy thì chị thoa một tí dầu phộng lên cái bánh bèo.
Trời ơi.
Cái người Quảng Nam ăn hả là thích lắm. Trước khi là đổ nhân á, thoa một tí dầu phộng lên, quét một xíu dầu phộng.
Ơi. Đang nói cái món miền Quảng chị đâm vô cái bánh bèo chén lại càng đói bụng nữa chị ơi. Dạ vâng. À, mì Quảng coi vậy có không có dễ ha thưa quý vị ha, nhìn thấy nó dễ nhưng
hơi khó về cái nguyên liệu thôi,
cái nguyên liệu mình tìm kiếm đó nhập ha.
Cái cách làm thì ví dụ mình thích làm gà như tôi nói ở trên, làm gà, làm tôm, làm thịt hay là làm tổng hợp đó, thì mình mua về mình rửa sạch sẽ, mình để ráo, mình ướp gia vị, để một đêm trong ngăn mát tủ lạnh. Nếu mà mình có củ nén thì mình bầm cái củ nén ra chung với lại hành rồi nước mắm, đường, bột nêm thì mình ướp vô trong cái thịt với lại cái gà của mình. Riêng tôm thì các bạn của mình đừng có ướp nước mắm nha, các bạn ướp bằng muối, tại vì nước mắm là nó làm cho tôm nó có cái mùi. Trong ướp thì các bạn cũng cho xíu bột nghệ vô, tức là ngoài cái mình ướp có củ nén, có củ hành, rồi có nước mắm, có đường, có bột nêm, rồi có bột nghệ. Để cho mà cái nước của cái mì Quảng ngon thì chúng ta có thể nấu một cái nồi nước dùng bằng xương gà, xương heo hay cái gì mà ở nhà các bạn có. Thì các bạn nấu nồi nước dùng cỡ 2 lít. Rồi khi mà ướp mà qua đêm rồi để ngày hôm sau, ví dụ như tối thứ chiều thứ 6 mình ướp đi, rồi sáng thứ 7 bây giờ mình nấu mì Quảng này, mình cho một chút dầu rồi mình phi thơm với củ nén với lại củ hành. Mình xào cái thịt hoặc là cái gà, mình xào cho thơm, cho xăng, xong mình cho cái nước dùng mà mình nấu rồi đó vô trong cái phần thịt mà mình xào đó, mình nấu lên cho mềm. Nếu các bạn nấu gà mà nấu bằng đùi gà thì các bạn canh nó gà, miếng gà nó vừa mềm thì mình gấp gà ra. Nấu cái gì cũng vậy, ví dụ như mình nấu sườn non mình cũng canh nó vừa mềm, chứ các bạn cứ để rụt trong cái nồi thì ăn sẽ không ngon. Nấu ba rọi cũng vậy, tức là khi mà nấu đó, đổ nước dùng vô nấu và mình canh nó chín, nó vừa mềm vừa ăn. Cái gì nó cũng sẽ ngon, khi nào nó vừa mềm, nó cứng, nó dai đó, ăn mà nhai hoài không đứt thì cái món ăn cũng không ngon. Nhưng mà nếu mà nó rụt rã ra đó, thì ăn cũng không có ngon. Cho nên là các bạn mình nó canh nấu cho nó mềm vừa ăn là mình vớt nó ra đi. Mình để cái nồi nước riêng. Riêng cái tôm đó, sau khi ướp rồi đó thì các bạn cho một miếng dầu rồi các bạn chiên tôm cho nó vừa chín tôm thì các bạn để ra. Thì chiên như vậy đó thì ăn cái miếng tôm, cái con tôm nó rất là giòn, rất là có cái vị ngọt và nó rất là ngon. Còn nếu mà mình đổ nước cho mình nấu cái con tôm á thì mình ăn nó sẽ không ngon. Người Quảng Nam người ta dùng cái con tôm còn vỏ còn đầu và người ta chiên như vậy đó, ăn nó có cái cách ăn nó rất là ngon. Còn nếu mình đổ nước lèo vô mình nấu cho nó chín thì cái hai con tôm nó ăn nó rất là khác nhau. Nó còn tính, nếu mà có làm thì nhớ nha, tôm thì đừng có nấu. Mà tôm chỉ có chiên cho nó chín rồi, chiên xong rồi gấp tôm ra lấy cái dầu đó đó, tiếp tục xào mấy cái thịt để mà nấu. Cái thịt thì mình cần nấu mềm cho nên mình đổ nước dùng vô mình nấu. Như vậy đó, khi mà mình làm như vậy xong thì mình đã có tôm, có gà, có thịt, có ba rọi gì, tất cả các đó nó chín rồi, mình gấp ra mình để trong một cái tô to hay một cái dĩa to gì đó. Thì mình còn lại cái nước đó, thì mình nêm nếm cái nước đó để mình làm cái nước chan lên mì Quảng. Và xin nói là đối với món mì Quảng đó, thì mỗi một cái tô mì Quảng mình chỉ có một cái vá nhỏ nước lèo, nước mì thôi, không có chan nhiều. Khi một khi mà mình chan nhiều vô cái tô mì đó thì mình sẽ thành có một món ăn khác rồi, nó không còn là cái món mì Quảng nữa. Chan một xíu thôi á Hoàng Tính, thì để cái tô mì mà giống như ở nhà mình làm tô bánh canh đi. Đó, mình dùng cái tô đó mình làm thì mình tô bánh canh mình phải có thể là ba cái giá nước lèo thì nó mới đầy. Còn đối với mì Quảng là một giá phơi thôi đó là nó đã đủ rồi, giống như là chan nước sốt vô một món xào hơn là chan nước lèo. Mà các bạn của mình ở đây á, khi mà đi ăn hay là tới nhà ăn hay là nấu đãi các bạn ăn thì lúc nào các bạn cũng xin tát nước vô cho thiệt là nhiều. Bởi vì các bạn không phải là người Quảng Nam gốc, người Quảng Nam gốc không ai ăn nước nhiều trong tô mì hết. Hoàng Tính đã từng ăn rồi gì?
Chưa chị.
Hả?
Chưa hả?
Chưa.
Yeah. Em cũng nghe cao kiến của chị cũng như là cao kiến trong cái phần 2 của quý vị thính giả, mà thật sự là người Quảng có biết những cái cách nào hay giống như là chị Mỹ Liên trình bày. Nếu mà chúng ta không có dầu phộng thật sự hay hoặc là củ nén thật sự thì chúng ta sẽ có những cái thay thế là cái gì, thì hy vọng là trong cái phần 2 mình sẽ đón nhận quý vị thính giả ha.
Rất mong các thính giả sẽ có cái kinh nghiệm mà ở nhà mình đã làm nhiều rồi thì chỉ.
Dạ đó, giờ chị trình bày tiếp chị. Chị.
Bây giờ cái hồi nãy phần trên chị đã nói cái trụng mì đó. Thì khi mà mình mua cái gói mì ở trong cái bao bì nó có chỉ dẫn, thì làm đúng theo chỉ dẫn thì mình sẽ có cái cọng mì rất là ngon.
Riêng cái, mì tươi. Bún tươi, mình mua bên bún tươi của mình thì sao chị?
Mình bắt một nồi nước sôi lên, mình bỏ một bột nghệ vô, mình bỏ bún tươi, cái cọng mì tươi vô đó 2 phút thôi. Từ lúc mình bỏ vô mình trộn đều 2 phút thì mình đổ ra. Thường á Hoàng Tính, chị mua ở chỗ bún tươi thì chị mua cái mì mà nó chưa trụng luôn á, nó rút chân không, chị luộc cũng có 3 phút thôi. Còn ngon ví dụ như các bạn mua ít thì các bạn lại mua nó trụng rồi đó thì giờ giống như mình trụng sơ lại, giống như mình trụng hủ tiếu trong nước sôi lấy ra vậy đó.
Ngon chị.
Ngon, dai. Nhưng mà nó cũng chưa có hoàn hảo 100% đâu, nó chừng 80% thôi. Có nhiều bạn Quảng Nam đề nghị với chị là chị nói với đằng bún tươi rất là nhiều về chuyện là phải chỉnh sửa lại cái chất lượng của mì. Tại vì họ chưa có những cái bột đặc trưng á. Với lại cái cách cắt á. Cái động mì Quảng thì nó dẹp. Mà nó lớn chứ không phải nó dày. Nó dày, nó tròn là không chưa có đúng lắm. Nhưng mà ăn thì rất là dai, nhiều người thích. Thế nhiều người xa quê hương lâu rồi đó, ăn thấy nó dai hơn chứ mì khô thì thích.
Rồi tiếp chị, mình là cái bún
mì khô, dù là mì khô hay mì tươi đó, sau khi trụng xong các bạn để ráo, để lên rổ xốc cho thật ráo. Thì trong lúc này đó, thay vì mình những cái khác, những cái món khác mình xào mì hay xào hủ tiếu thì mình sẽ lấy dầu ăn mình đổ vô, trộn vô, mình làm cho cái cọng mì nó đừng có dính lại. Thì cái mì Quảng này đó thì mình sẽ dùng dầu phộng đã phi với lại củ nén thì mình trộn vô trong cái rổ mì của mình đó cho nó đừng có dính lại với nhau và cho nó có mùi rất là ngon. Đó thì dầu phộng đã phi với củ nén đó các bạn. Lúc này mình trộn cái dầu đó vô trong cái thau mì của mình sao cho nó đừng có dính lại. Và sao cho khi mình bỏ mì vô trong tô mình ăn, mình sẽ nghe cái mùi dầu phộng và mùi củ nén là cái mùi đặc trưng của cái tô mì này đó trong lúc này. Bây giờ để trình bày một cái tô mì Quảng thì mình cho cái cọng mì mình đã trộn dầu phộng với củ nén vô cái tô, tùy mình ăn nhiều hay ăn ít thì mình cho nhiều hay cho ít. Ở trên thì mình để thịt, hoặc để thịt gà, hoặc thịt heo, hoặc thịt ba rọi, hoặc là sườn non, rồi mình để một hai con tôm tùy mình thích ăn nhiều hay ăn ít, tức là mình để cái những cái tôm thịt mà mình đã làm chín hồi nãy rồi đó, mình để trên cộng tô mì. Yeah. Sau đó mình rắc đậu phộng rang, rang vàng và giã nhỏ. Đừng có giã nhuyễn lắm, nhưng mà đậu phộng đã rang. Ăn cái món này mà không có đa đậu phộng vô là nó sẽ không có ngon nha các bạn.
Yeah.
Rồi mình chan cái nước vô mì. Trước khi ăn thì mình bỏ bánh tráng mè mà mình bẻ nhỏ vô trong cái tô mì.
Yeah.
Rồi mình bỏ cái rau mà ăn kèm mà mình đã làm đó. Mình cho một tí nước mắm mặn mà có ớt, rồi mình vắt một miếng chanh vô.
Yeah.
Và mình ăn thì nó rất là ngon. Rất là ngon các bạn. Nếu mà có đầu có dầu phộng với lại củ nén thì cái tô mì Quảng này nó đặc trưng luôn.
Trời ơi, chị nói em đã bụng quá chị ơi, mặc dù em chưa được ăn, thật sự nói em chưa được ăn cái mì Quảng này bao giờ hết.
Ví dụ như muốn ăn mì Quảng mà không có nên thiếu bánh tráng mè nha các bạn. Rồi cũng nói chết giờ hôm nay quên mua đậu phộng rang. Rồi thì là nó sẽ không có ngon, mình ăn nó thiếu, nó không có trở thành một món ăn đặc trưng của người Quảng Nam. Chị không phải là người Quảng Nam hoàn tính, nhưng mà chị có một cái cô em, nó có một chồng Quảng Nam, vợ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh á. Nó có một cái tiệm bán mì Quảng ở Sài Gòn. Tiệm bán món ăn miền Nam, tên cái của tiệm đó là Quán Chợ Đo Đo.
Chị nghiên cứu
rất là nhiều về cái cách nấu của cô em.
Đo Đo Quán á chị. Có đăng trên báo trẻ á, có thấy chị.
Mình là em của Nhật Ánh.
Nhà Hoàng em Nhật Ánh đúng chị. Nhà văn lắm hả chị. Chúng ta sẽ trở lại với quý vị thính giả trong phần 2 hả chị ha.
Rồi.
Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài quảng cáo thông tin thương mại ngắn.
Ông bà ta thường nói mua đồ phải chính hiệu, làm người phải chính đạo. Gần đây có nhiều chỗ treo đầu dê bán thịt chó. Xin quý khách hãy tin tưởng đến với Ba Lẹ Gallen, chánh hiệu con nai vàng.
Ba Lẹ Gallen dành bất hư truyền, chất lượng tuyệt hảo, chuyên sản xuất các loại giò chả, bánh mì, giò sống, bánh bao trên 30 năm kinh nghiệm.
Chả lụa Ba Lẹ ở Gallen chỉ bán tại chỗ, không bỏ ở chợ nào, nhất là ở các chợ, nhà hàng vùng Arlington. Xin nhắc lại, chả lụa Ba Lẹ chỉ bán tại chỗ. Quý khách lưu ý tránh mua hàng giả mạo.
Ba Lẹ, đặc biệt có chả ốc làm tại chỗ.
Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Ba Lẹ trong 35 năm qua.
Ba Lẹ chánh gốc tại Gallen, điện thoại 972-276-6665.
Quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay cho tiệm chưa? Hãy tham dự lớp nối lông mi do cô Lucy Võ từ California dạy tại trường Hollywood Beauty Garden ngày thứ 2, 18 tháng 3.
Mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Học phí 200 đồng, bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh. Hãy giữ chỗ từ bây giờ.
Đặc biệt, ngày 12 tháng 3, có ba anh em họ Trương sẽ có mặt tại trường Hollywood để hướng dẫn miễn phí về design và bột nhúng. Và lớp nối mi được tổ chức ngày thứ 2, 18 tháng 3. Xin liên lạc Cindy Mai 469-631-1954, 469-631-1954 hoặc số của trường Hollywood Beauty Garden 972-487-8238.
Hôm bữa tình cờ ghé qua Teletron, thấy có mấy anh chị em đang hát karaoke. Phải nói là Hương Lan rất ngạc nhiên vì âm thanh phát ra rất là hay, từ tiếng người hát cho tới nhạc đệm như ở trong phòng trà vậy đó. Hỏi ra mới biết là nhờ cặp loa Bose chuyên dùng cho karaoke. Hương Lan nghĩ anh chị em nào thích hát karaoke thì phải tới Teletron thử qua mấy dàn máy ở đây. Sẵn mua luôn một bộ sofa về cho cả nhà cùng ngồi hát karaoke với bạn bè thì hết sảy.
Kiều Trinh xin hân hạnh giới thiệu Teletron, nơi đáng tin cậy để chọn mua những bộ sofa da sang trọng, kiểu cách và thời trang của Nicoletti, những bộ giường ngủ thanh lịch cùng với các bộ bàn ăn mặt đá hoa cương tuyệt đẹp. Tất cả đều được làm 100% tại Italy và được độc quyền giới thiệu tại Teletron.
Bộ sofa da 100% made in Italy, 50% off chỉ từ 2.999 đồng. Hay bộ giường ngủ Italy 5 miếng kiểu mới chỉ 3.499 đồng. Bàn ăn mặt đá cẩm thạch Italy trả góp không tiền lời, tặng TV 65 inch.
Teletron Dallas Fort Worth, cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie, 972-660-8999.
Văn phòng khai thuế Hiệp Trần, xin cảm ơn quý đồng hương đã chọn chúng tôi trong bao nhiêu năm qua để lo về thuế cá nhân cũng như thuế thương mại.
Chúng tôi có license enrolled agent từ IRS để đại diện quý vị thân chủ khắp 50 tiểu bang. Phương châm làm việc của chúng tôi là tuyệt đối không vẽ vời để quý vị gặp rắc rối với sở thuế sau này.
Hiệp Trần có thể giúp quý vị xin giảm nợ với sở thuế nếu không có điều kiện trả hết. Thành lập công ty LLC S-Corp Partnership, giữ sổ sách payroll.
Hiệp Trần Tax Services, một địa chỉ đáng tin cậy chuyên về thuế, văn phòng mở cửa quanh năm để phục vụ quý đồng hương.
Tại 1225 Belline, phòng 6, Garland 75040.
Điện thoại 214-536-0293, 214-536-0293. Tiếp đầu vì thuế, kiếm ngay Hiệp Trần.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels tại Redvine và Fiscal đang giảm giá lên đến 75% cho tất cả các mặt hàng, nhắm đến hôn đẹp, sang trọng, được thiết kế bởi Verdiger, trả góp không tiền lời trong 5 năm.
Max Samuels Jeweler có đủ loại hộp xoàn giá wholesale từ 1 cho đến 10 carat. Lưu ý hộp xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt bộ sưu tập đồng hồ Rolex cũ lớn nhất trên toàn thế giới đang có giá tốt nhất, Lifetime Warranty, mở cửa 7 ngày trong tuần.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio 1600 và tặng thêm 500 đồng cho người giới thiệu.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels không liên kết với tiệm nào.
Tiệm Max Samuels tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Max Samuels tại Redvine Mill Mall, rộng lớn sang trọng, gần rạp AMC, 972-691-1786, 972-691-1786.
Hỡi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chả tôm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò điệp, chim bơ.
Với các loại cơm, bún, phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570,
214-923-6570.
Thưa quý vị, chúng ta ai cũng mong có sức khỏe tốt và sống an yên bên gia đình mình. Nhưng ở đời có nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nếu một ngày không may chúng ta không còn nữa thì ai sẽ là người giúp trả tiền nhà, phí sinh hoạt, tiền lo cho cha mẹ hay nuôi con và cho con đi học? Bảo hiểm nhân thọ không phải cho quý vị mà là cho người quý vị yêu thương nhất. Bảo hiểm nhân thọ không mắc như quý vị nghĩ. Hãy chuẩn bị ngay bây giờ để người thân của quý vị an tâm. Xin liên lạc văn phòng Tôn Nữ 214-500-8585, 214-500-8585.
Quý vị đang muốn mua nhà hoặc muốn bán nhà, quý vị muốn tìm một người đại diện tận tâm và kinh nghiệm, xin hãy gọi cho Lily Nguyễn, công ty địa ốc Mercedy Realtor. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng với sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp của Lily Nguyễn. Số điện thoại 469-233-0289, 233-0289 hoặc 469-358-7493. Đây là thời điểm rất tốt để mua bán nhà, xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Lily Nguyễn 469-233-0289, 233-0289.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường.
Chân tay trắng hồng được trông yêu hơn.
Quý vị có muốn làm chủ căn nhà mơ ước của mình không? Chỉ cần 3% tiền đào, Tina Đỗ sẽ giúp quý vị dọn vào căn nhà mơ ước của mình nếu đủ điều kiện. Quý vị có muốn mua nhà cho thuê, Tina Đỗ sẽ giúp vay tiền mua tới 30 căn, thủ tục dễ dàng, nhanh chóng, sang tên nhà từ 2 đến 3 tuần. Ngoài ra, Tina Đỗ có chương trình không check credit, không check income với tiền đào 30%, có chương trình cho người nước ngoài đầu tư nhà ở tại Hoa Kỳ. Cần vay tiền mua nhà hay tái tài trợ, hãy gọi Tina Đỗ. Cần bán nhà gấp, hãy gọi Tina Đỗ. Chúng tôi mua nhà trả tiền mặt, sang tên trong vòng 10 ngày và quý vị không trả đồng nào tiền giấy tờ. Gọi Tina Đỗ ngay hôm nay. 972-644-1000, 972-644-1000.
Tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác. Với lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR.
Trường ABC Beauty Academy trong khu chợ Albertson, góc Buckingham và Jupiter.
Club đào tạo giáo viên hướng dẫn Instructor. Nhận cấp E20 cho du học sinh đến Hoa Kỳ học tóc, nail, facial.
Điện thoại 469-872-0889, 469-872-0889.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm van hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Staple, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh, bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện, tiền gas.
Xin gọi Luật Vương 972-704-4042, 972-704-4042.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hộp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tiệm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm. Giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính xin mời quý vị cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn phần 2 với chị Mỹ Liên và quý vị thính giả. Qua số điện thoại quen thuộc của đài đó là số 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào để chúng ta cùng đưa ra những cái ý kiến, hoặc là quý vị muốn chị Mỹ Liên thực hiện món gì thì quý vị cũng có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại 817-899-4110. Chị Mỹ Liên ơi.
Nghe rồi Hoàng Tính ơi.
Dạ.
Mong các bạn khán giả có nấu mì Quảng mà thay thế cái dầu phộng bằng cái gì cái.
Dạ.
Các bạn góp ý giùm.
Dạ vâng, đúng vậy. Quý vị nhớ gọi vào ha. Nhất là quý vị thính giả mà ở miền Trung, vùng xứ Quảng, quý vị có thể gọi vào khi mà mình nấu ở bên bên này, bên Hoa Kỳ này, thì quý vị lấy cái vật liệu gì quý vị thay thế cho dầu phộng cũng như là cái củ nén ha, thưa quý vị ha. 817-899-4110. Trong khi chờ đợi quý vị thính giả gọi vào thì chị muốn góp ý thêm trong cái món này của mình như thế nào không chị?
Đối với chị đó thì chị thấy rằng là cái món ăn, cái món mì Quảng đó, thì nó cũng không có một cái công thức nào gọi là công thức chung nhất. Nguyễn Nhật Ánh có viết một cái cuốn sách về cái chuyện là những người Quảng tranh luận với nhau về món mì Quảng. Người nào cũng được bà ngoại hoặc là mẹ mình nấu cho mình ăn từ nhỏ. Và mỗi một cái cách nấu đó thì nó cũng có cái cơ bản thì nó giống nhau, nhưng mà những cái công thức á thì mỗi người có mỗi kiểu, mà người nào cũng nói mình là gốc, cho nên là cuối cùng Quảng Nam hay cãi, mà cứ cãi nhau về cái chuyện là tao mới là gốc, mày không phải là gốc, đại khái như vậy. Nhưng mà ở đây, ở chỗ này muốn nói tới cái chuyện là không có một cái cách nấu nào mà nó 100% mà nó giống nhau. Tức là cái cơ bản nó phải có cộng mì, nó phải có cái nước chan, rồi thích ăn cái gì thì nấu cái đó. Sau này chị thấy trên mấy người ta còn chỉ vỏ trứng cút đồ vô những cái đó thì chị không có thấy không đúng. Nhưng mà sau này người ta kiểu như cải biên rồi, người ta bỏ đủ thứ vô trong cái món mì giống như một tô hủ tiếu.
Chị.
Thì cái đó không đúng. Nhưng mà riêng người Quảng thì có người ở những cái vùng quê nghèo, người ta có những con tôm nhỏ thì người ta nấu tôm mì với những con tôm đó người ta ăn. Rồi người ta nuôi gà thì ta nấu mì gà ăn. Rồi có người gần chỗ vùng sông nước thì người ta nấu mì cá người ta ăn. Nhưng mà đại khái là không có một cái chuẩn mực chung nào cho cái món mì. Giống như thí dụ như em ăn hủ tiếu Nam Giang thì em phải có từng thứ đó em bỏ vô thì em mới ra hủ tiếu Nam Giang. Em không có thiếu thì nó sẽ không ngon. Hay là em ăn có tô bún mắm hay bún nước lèo Sóc Trăng hay là một số những cái của người miền Nam ấy, thì nó có một cái chuẩn mực riêng. Muốn nấu món đó là mình phải có từng ấy cái gì loại gia vị và thực phẩm. Nhưng mà riêng cái món mì Quảng này đó thì nó không có một cái công thức nào chung nhất cho cái món mì. Nó chỉ có cái mùi vị cơ bản thôi.
Bây giờ mình có vị thính giả hả chị ha?
Rồi.
Bây giờ chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường line ạ. Hoàng Tính xin được chào ạ. Hello, mời vị thính giả lên tiếng ạ. Quý vị có thể gọi lại ha. Quý vị có thể gọi lại qua số điện thoại 817-899-4110 nha. Chắc có lẽ là quý vị đợi hơi lâu xíu. Xin lỗi quý vị. Quý vị có thể gọi lại qua số điện thoại 817-899-4110 để hoàn tính bắt phone quý vị để chúng ta cùng thảo luận xem quý vị thay thế cho cái loại dầu phộng và củ nén khi mà mình thực hiện cái món mì Quảng ở ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này, làm sao để vượt dậy được cái mùi, hay hoặc là một cái tô mì Quảng làm sao mà quý vị những cái người con của xứ Quảng có thể làm được cái món món mì này. Ngoài cái cách trình bày của chị Mỹ Liên, đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta ra, thì quý vị có cao kiến nào không? 817-899-4110 nhé. Nãy có người chắc có lẽ đợi hơi lâu á chị, cho nên quý vị thính giả cũng đã
em không ngưng em mời khách.
Em chị không sao đâu, chút xíu nữa quý vị thính giả sẽ gọi lại đó chị. Trong cái vấn đề Hoàng Tính thấy dầu phộng là một lẻ, hay hoặc là củ nén là một lẻ, Hoàng Tính không biết ở đâu tìm ra, tại vì mình không phải là mình chuyên môn mình làm cái món này. Nói về cái đậu phộng để mình giả trong cái giả ra mà không phải là nhuyễn hết, giống như chị
giả đôi giả ba vậy thôi,
giả đôi giả ba rồi đó. Thì Hoàng Tính thì có ăn cái loại đậu phộng, nó rất là giòn, nó rất là ngon lắm, mà nó hình như đó là cũng thuộc loại thượng hạng cao cấp. Đó là một loại đậu phộng sinh ra là giả lớn lên, tức là nó được trồng ngay tại Hoa Kỳ chị, người ta kêu là vậy, tức là đậu phộng Mỹ á, được bán ở chợ Costco á chị, rất là ngon thưa chị. Mình ăn tới đâu mình mở tới đó, mình lấy mình ăn, phải gọi là đôi khi buồn quá mình ngồi mình ăn vặt mình lấy ra, cứ thế mà cứ ăn quên thôi, mà nó rất là béo, nó rất là ngon. Mà cái hột đậu phộng nó rất là to, nó rất là bự, nó được người ta đã cà vỏ ra rồi đó chị. Cái vỏ bên trong cũng cà rồi, thử ra Hoàng Tính thấy ăn rất là ngon. Nếu mà quý vị nào mà có món ăn cái món này mà không biết đậu phộng nào ngon á, thì Hoàng Tính có một cái cách là quý vị vào thử Costco, quý vị mua cái loại mà của cái hãng Kingland đó kìa, đó chị, Kirtland đó, thì quý vị sẽ có được cái đậu phộng rất là ngon lắm. Để hôm nào, để lần sau Hoàng Tính lấy được cái hiệu đó, Hoàng Tính chỉ cho quý vị. Rất là thích ăn, nếu mà mình ăn vặt mình cũng ăn rất là ngon, mà nó ròn, nó béo béo, nó bùi bùi ngon lắm chị ơi. Dạ, đó. Rồi chị thì nếu mà...
Ở đây em rang đậu phộng, nếu mà ở nhà em rang sao?
Em thì em không thích rang chị ơi. Thôi bây giờ mình để mình tiếp vị thính giả này trước ha nha.
Rồi.
Vị thính giả này xuống đường like. Hello, Hoàng Tính và chị Mỹ Ly xin chào ạ. Hello. Dạ, xin chào cô.
Nghe vì nghe mọi nghe không có rõ ràng. Hỏi cô từ mì liên từ gì đó. Mình nấu mì Quảng có cần cà chua không? Chưa nghe được.
Em nấu em không xài cà chua chị.
Ông xài cà chua hả?
Dạ.
Ồ, vậy là hồi nấu cà chua thì có nhiều tệ nó nấu cà chua đó. Mình chỉ nấu thịt với tôm thôi.
Thịt và tôm thôi. Như vậy thì...
rồi mình mua cái quả gì? Quả cái gia vị mì Quảng á sao?
Nó có cái gói gia vị nữa hả thưa cô?
Có, nhưng mà cái đó nó cũng chưa có đủ mùi á chị. Xin lỗi chị tên gì ạ?
Tên Mai.
Cô Mai.
Chào chị Mai. Dạ, nó ở đây thì nó cũng có cái gói gia vị mì Quảng đó. Nhưng mà nó chưa có đủ mùi, đầy đủ mùi dầu phộng với củ nén ở trong đó. chị Mai có chị có dầu phộng với củ nén không, hay chị nấu cái mùi đó thôi? À, nấu cái mùi đó thôi. Thì ăn có đủ mùi vị cho một cái tô mì giống ở cái quán của mình không chị?
Không, không thì cũng không giọng lắm.
Dạ. Chị có mua mì tươi cho bún tươi chưa chị?
À, mua mì tươi bún tươi. À, ok rồi. Ok.
Dạ. Rồi, cảm ơn. À,
dạ, cảm ơn cô Mai nhiều. Dạ, cảm ơn cô Mai nhiều. Hy vọng là quý bác, quý cô nào mà người của xứ Quảng mà cũng thường xuyên nấu cái món này đó thì mình có thể mình gọi vào để cùng góp ý thêm ha, thưa quý vị ha. Còn nói về đó bánh tráng thì Hoàng Tính thấy là ở chợ Trường Nguyên cũng vậy, thưa chị. Ở Trường Nguyên, Hồng Kông cũng đều có bán những cái loại mà những cái bịch bánh tráng mà để nguyên cái bịch bự thiệt bự mình, tức là họ nướng sẵn rồi đó chị.
À,
thì mình về thấy nó cũng cũng tiện lợi hơn là mình mua những bánh tráng nhỏ mình về mình nướng hả chị ha?
Chị nướng qua cơ quay
vậy hả chị? Còn cái vấn đề đậu phộng thì chị làm sao cho nó ngon chị?
Chị rang trong cái lò nướng á em.
Ủa, lò nướng rang được hả chị?
Em để trong cái dĩ ha. Mấy cái lò nướng ở nhà em nướng bánh mì lò nhỏ thôi cho nó đỡ hao điện. Thì em bật lò, em bật lò 350 cho nó nóng. Xong rồi em để cái đậu phộng một lớp mỏng thôi, đừng để cho nó dày hai ba lớp. Thí dụ em có cái khay của cái vừa của cái lò đó đó. Em rải đậu phộng vô đó. Thì em để nó, em để 10 phút. Xong rồi em coi, thí dụ có tùy theo cái sức nóng của lò với lại tùy theo hộp đậu phộng của mình lớn hay nhỏ nè em. Thì
trên,
nếu mà
10
phút
vừa
đủ thì em trở lại rồi em để vô thêm chừng 5 phút nữa. Đó là em rang đậu phộng bình thường ha. Còn nếu em muốn á, đậu phộng mà nó có vị gia vị một chút thì em ngâm miếng muối. Xong rồi em rửa rồi em để vô em rang. Còn nếu em có cái mùi hương, muốn có mùi húng liều của miền Bắc đó thì em ngâm ngũ vị hương. Em sẽ có cái mùi vị đặc trưng của em, mùa đậu phộng húng liều em ăn. Rang trong cái đó là ngon lắm, không có bị cháy mà không có mất công gì hết trơn. Ví dụ như bữa nào đó em nướng bánh mì lại để ăn, hoặc là em nướng bánh hay em nướng cái gì đó có cái lò nóng. Thì mình rang đậu phộng luôn. Rất là dễ dàng.
Có lý hả chị?
Mà nó vàng đều lắm còn tính.
Dạ. Nhưng mà mình để lửa trên lửa dưới luôn hả chị?
Ừ.
Lửa trên lửa dưới luôn.
Mấy cái lò nhỏ ở nhà mình đó, làm mình cái đó. Còn ví dụ như trong cái lò lớn thì vẫn được, nhưng mình hao điện thôi.
Đúng chị. 350 độ thôi ha. Rồi đồ mình đổ bỏ 10 phút rồi xong xuôi mình lắc sơ nó ra, cẩn thận coi chừng phỏng.
Tùy theo đậu phộng của mình lớn hay nhỏ, hay cái lò, mỗi cái lò nóng khác nhau thì có thể chênh lệch thêm 5 phút. Thì thấy, nếu mà thấy chưa có vàng theo ý mình muốn vàng hơn thì mình cho nó vài phút đại khái vậy. Nhưng mà rang ở trong lò đó là rất ok. Còn nếu mà em bắt lên em rang, nhiều khi hồi trước cái chị phải bỏ miếng muối vô rang, rồi phải lấy xóc cái muối cho nó dằn đi ra nữa, mất công lắm.
Dạ đúng vậy chị. Chúng ta chi tiết là mình ở đây mình không có dầu phộng như là củ nén hả chị ha?
Amazon nó có rao lên một cái máy mà ép dầu phộng. Ép được dầu phộng. Mà mắc quá chị chưa có mua.
Nhiều mà mắc chị? Nhiều mà mắc chị?
300, 295.
Rồi, đúng rồi mắc.
Chị đúng đang chờ nó sale, cho nó có sale không? Mình mua cho nó tiện. Xong rồi lúc đó chị rao lên, Hoàng Tính nó cần dầu phộng, chị chặt đẹp một lít dầu phộng xuống đường bạc luôn.
Để lấy lại vốn với chị.
Ừ.
Vâng, cảm ơn chị trong ngày hôm nay đã đến với quý vị bà con đồng hương. Cái món được mang tên là mì Quảng. Khi mà chúng ta chào mời cái loại mà thay thế dầu phộng và củ nén thì chắc chắn là ở đây thì quý vị cũng có những cái loại thay thế khác, nhưng mà chắc có lẽ cũng không bằng cái dầu phộng hay hoặc là củ nén, cho nên quý vị thính giả của chúng ta không có gọi lên đó chị. Còn nếu mà quý vị thính giả của chúng ta
còn cái mùi đó chị biết, cái gói mùi và cái nêm, cái gói mình nêm mùi
gia vị hả chị hả?
Gia vị đó, nhưng mà nó cũng chưa có đủ được nhiêu á, thì ăn tạm tạm vậy thôi.
Hy vọng một dịp nào đó thì Hoàng Tính cũng sẽ tìm được một cái tô mì Quảng để mình ăn thử coi như thế nào. Lúc đó em cũng sẽ tìm được những cái đồ thay thế được. Tiếc các em chưa được ăn cái món này thôi. Cũng chắc là cũng không sao đâu. Khi mà làm xong cái món mì Quảng thì Hoàng Tính cũng khoe với chị cũng như quý vị bà con đồng hương, cái con Hoàng Tính nấu gì có đúng không nha. Theo như tất cả những cái gì mà chị chỉ dẫn vậy đó, thế nào em cũng làm à. Mặc dù chưa có làm lần nào nhưng mà sẽ làm trong tương lai gần này thôi, sau khi mà chị đã chỉ rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay đã gửi đến với quý vị bà con đồng hương của chúng ta, để gửi đến cho bà con mình, dù chết ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam gì nữa thì cũng thường ăn cái món mì Quảng này, được biết thêm, được học hỏi thêm về cái cách thức mà chúng ta làm ngay tại Hoa Kỳ này. Dù chứ không có cái mì Quảng thật sự, khi mà mì Quảng khô ở trong tiệm quý vị mua cũng được, hay hoặc là quý vị ra cái tiệm bún tươi ở ngay cái góc của Garland của mình, Jupiter với lại Walnut đó, thì có cái quán bún tươi đó có quảng cáo trên đài, thì quý vị đến quý vị mua thử cái loại bún tươi, mì tươi để mà chúng ta về chúng ta làm thành cái món mì Quảng hay không. Và khi mà họ tính làm món mì Quảng, họ tính cũng sẽ chạy đó giống như chị nói để mình làm thử coi như thế nào. Cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay đã dính chút thời gian đến với chương trình. Chúc chị một ngày vui nè, mời chị gửi lời chào ha, chúng ta hẹn gặp nhau sau.
Rồi, xin chào các bạn nghe đài. Yeah. Hy vọng là các bạn sẽ có nấu được một nồi mì Quảng ngon.
Yeah.
Chúc các bạn vui khỏe. Nếu mà các bạn nào bị bệnh thời tiết mà ho giống như Mỹ Liên đi thì sẽ mau hết.
Chị
hẹn
chị
gặp
ho
lại lần tới.
Chị nói chị ho mà đó, giờ em không thấy chị ho rồi, còn em
đây
em.
Ráng đó.
Ồ, ráng hả chị?
Ừ.
Em cũng ho lắm, chưa hết chị. Ồ, cố gắng con sẽ hết trong ngày mai thôi. Cảm ơn chị, chúc chị một ngày vui. Cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, đồng hành.